Võ Động Thiên Hà, chương 246, Thiên Khôn Định Ấn, góc truyện audio.com. Đồ thị bây giờ giống như từ một cây cỏ đang héo rũ bỗng nhiên vươn mình sinh sôi phát triển, sau khi mưa gió qua đi bầu trời lại sáng lạng tràn ngập sinh cơ, bừng bừng sức sống. Bên trong võ đường tiếng động do tu luyện không ngừng vang lên, khắp mọi nơi đều thấy thân ảnh đệ tử Đồ gia tu luyện. Kể cả những tiểu hài tử mới có vài tuổi cũng đến luyện tập quyền cước nâng cao khí lực, mỗi lần bọn họ luyện xong một lần lại quay đầu về hướng về phía thính đường nhìn một lần, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại như củng cố thêm ý chí, trong ánh mắt mang theo nét sùng bái. Bên trong thính đường lúc này chỉ có một người, thỉnh thoảng ngồi tĩnh tọa tìm hiểu công pháp, thỉnh thoảng lại đứng lên làm ra vài thủ thế rồi lại thực hiện một vài động tác kỳ quái làm người khác nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên người này chính là Vân Thiên Hà. Hắn vẫn một mực ở lại trong võ đường luyện công, lúc này hắn đang tu luyện Thiên Khôn Định Ấn mà Thương Nguyệt truyền thụ cho hắn. Thiên Khôn Định Ấn là một chiêu thức trong Thiên Khôn Bí Pháp, là pháp môn tinh túy. Chủ yếu chú trọng vào tấn công, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Lúc Thương Nguyệt truyền thụ Thiên Khôn Định Ấn cho Vân Thiên Hà đã từng nói cho hắn biết tinh linh chi khí trong cơ thể Vân Thiên Hà cũng thuộc về khôn linh chi thức, phối hợp sử dụng Thiên Khôn Định Ấn sẽ tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Nhưng hiện tại Vân Thiên Hà vẫn còn đang tu luyện ngoại công, đang ở trong giai đoạn tu luyện xương cốt, chưa tiến vào giai đoạn tu luyện nội công. Khi bắt đầu tu luyện tạng phủ là đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Với thực lực hiện tại của bản thân cộng thêm việc tu luyện vô lượng tinh kinh, thân thể hắn vẫn còn chưa rèn luyện đến một trình độ nhất định thì chỉ có thể sử dụng sơ cấp đệ nhất giai đoạn Thiên Khôn Định Ấn mà thôi. Vì vậy Thương Nguyệt truyền thụ Thiên Khôn Định Ấn cũng chỉ là sơ cấp giai đoạn thức thứ nhất, bằng không cũng không lưu lại tín vật để sau này Vân Thiên Hà đi tìm đệ tử Nguyệt Tông tu luyện Thiên Khôn Bí Pháp càng cao thâm hơn. Sau khi hiểu được Thiên Khôn Định Ấn, rốt cục Vân Thiên Hà cũng minh bạch vì sao mà Thương Nguyệt lại chỉ truyền cho hắn thức thứ nhất. Khi thi triển Thiên Khôn Định Ấn thì cần có khôn linh chi thức cường đại trong cơ thể mình chống đỡ. Khôn linh chi thức là tinh hoa tinh linh chi khí trong cơ thể. Mỗi lần thi triển Thiên Khôn Định Ấn thì cần phải biến đổi tinh linh chi khí trong cơ thể thành một cỗ nội kình, sau đó nội tức sẽ ngưng kết thành một đạo khôn ấn, rồi thông qua 6 loại biến hóa hình thành 6 đạo khôn ấn, rồi cuối cùng lại tổ hợp 6 đạo khôn ấn lại tạo ra thức nhất Thiên Khôn Định Ấn chân chính với lực lượng cường đại. Đương nhiên ngưng kết càng nhiều khôn ấn thì uy lực của Thiên Khôn Định Ấn lại càng cường đại. Tuy nhiên nếu muốn hình thành nhiều đạo khôn ấn thì nhất định bản thân ngươi thi triển phải đủ tinh lực để chống đỡ, yêu cầu phải đạt đến nhân chi giới vực mới được. Vân Thiên Hà đối với phương thức tu luyện Thiên Khôn Định Ấn đã có lĩnh ngộ và thể hội nhất định, cũng không vội vã bắt đầu tu luyện mà nghiên cứu phương pháp tu luyện từng đạo khôn ấn một. Từng đạo khôn ấn đều là do khôn hàn chi thức trong cơ thể tuần hoàn, chuyển hóa thành một cỗ nội tức, tu luyện một thời gian hội tụ cỗ nội tức lại, sau đó lại tiếp tục phương pháp tu luyện như vậy chuyển hóa thành một cỗ nội kình, tổ hợp chúng. Góc truyện audio.com, lại với nhau hình thành nên khôn ấn, Vân Thiên Hà tỉ mỉ thể hội một phen. Hiện tại hắn muốn tu luyện Thiên Khôn Định Ấn đến giai đoạn đã có thể thi triển ra nhưng không cách nào sử dụng một cách thuần thục được. Bởi vì hắn cảm nhận được bên trong nội tức chuyển hóa thành nội kình, sau đó lại chuyển thành khôn ấn cần phải có đại lượng khí lực và thân thể cùng phối hợp. Không đạt đến cảnh giới tiên thiên mà tu luyện Thiên Khôn Định Ấn sẽ ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng. Tuy nhiên hắn cũng phải thử một phen để xem bên trong bao hàm bao nhiêu sự kỳ diệu. Lúc này Vân Thiên Hà đứng dậy bắt đầu tu luyện Bảo Cương Đoán Cốt Công. Sau khi đi mấy đường quyền khởi động toàn thân, lúc này mới hít sâu một hơi ổn định cơ thể, bắt đầu thử điều động nội tức. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Điều động nội tức là công việc cần sự khéo léo. Trước đây Vân Thiên Hà tu luyện vô lượng tinh kinh, tinh linh chi khí đã có thể di chuyển linh hoạt tự nhiên. Hôm nay hắn lại chuyển hóa tinh linh chi khí thành cỗ tinh hoa nội tức, việc này đối với hắn cũng không quá khó khăn. Khi cỗ nội tức dọc theo đệ nhất tinh tú trong cơ thể Vân Thiên Hà bắt đầu tuần hoàn chạy qua các tinh khiếu, Vân Thiên Hà bắt đầu khống chế cỗ nội tức này bắt đầu chậm lại ngưng kết trong từng tinh khiếu. Tinh linh chi khí cung cấp cho nội tức hiện tại đệ nhất tinh tú vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Khi cỗ nội tức ngưng kết trong tinh khiếu dần đạt đến trạng thái bão hòa, Vân Thiên Hà thông qua tinh khiếu phóng xuất dựa theo pháp môn tu luyện Thiên Khôn Định Ấn bắt đầu cấp tốc ngưng kết đệ nhất biến hóa. Cho đến khi hoàn thành, thân thể Vân Thiên Hà vẫn không hề động đậy, chỉ có hai bàn tay làm ra mấy thủ thế cổ quái để cho máu huyết và nội tức bắt đầu tương hỗ dung hợp. Khi cỗ nội tức hấp thụ khí huyết liền hình thành bạo phát chi thế, khôn ấn thức thứ nhất coi như là đã hoàn thành. Khôn ấn chỉ có thể cảm giác, không thể nào đánh giá thông qua trực quan. Khôn ấn không có hình dạng cụ thể mà cùng với tinh thần ý chí và khí lực tương liên chặt chẽ. Theo như Vân Thiên Hà tư duy và lý giải thì đây là một loại phương thức vô ngã trước khi phát công, giống như đang làm công tác chuẩn bị trong cơ thể. Nói thì dài nhưng kỳ thực không đến một hô hấp công phu, sau khi ngưng kết đạo khôn ấn đầu tiên, Vân Thiên Hà lập tức ngưng kết đạo khôn ấn thứ hai. Khởi thức của đạo khôn ấn đầu tiên hình thành tương đối dễ dàng, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Khi Vân Thiên Hà ngưng kết đạo khôn ấn thứ hai, liền cảm giác ngay lúc bên trong tinh khiếu ngưng kết nội tức thì kinh mạch toàn thân, các cơ quan tạng phủ phải chịu một áp lực trùng kích cực lớn. Bất quá áp lực do hai đạo khôn ấn lên cơ quan tạng phủ, Vân Thiên Hà vẫn có thể thừa nhận được, dù sao hắn cũng đã từng luyện qua quy tức thuật, sau lại trải qua nhiều lần bị chấn thương tạng phủ rồi lại hồi phục, nhất là được tiền bối cao thủ trợ giúp cho nên cũng đã quen với áp lực. Sau một hồi thừa nhận áp lực lên cơ quan tạng phủ, Vân Thiên Hà cũng đã ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ hai. Hắn cảm giác máu huyết trong cơ thể vận chuyển như nước lũ, bắt đầu sôi trào, mà cốt cách toàn thân hắn lại giống như trong trạng thái luyện công phát sinh ra thanh âm ca ca. Sau khi ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ hai, Vân Thiên Hà vẫn không dừng lại mà tiếp tục để hai đạo khôn ấn bắt đầu ngưng tụ cùng nhau. Xem ra mỗi một lần hình thành ra một đạo, gocchuyenaudio.com. Khôn ấn thì đều lấy đạo khôn ấn trước đó làm cơ sở, trong thời gian ngưng kết cũng không cần Vân Thiên Hà tiếp tục chỉnh hợp khôn ấn. Vì vậy để tạo ra đạo khôn ấn thứ ba, Vân Thiên Hà cần lấy đạo khôn ấn thứ hai làm cơ sở tiếp tục điều động càng nhiều nội tức hơn nữa, sau đó thông qua tinh khí thần trong cơ thể chặt chẽ tương liên. Thế nhưng khi ngưng kết đạo khôn ấn thứ ba, Vân Thiên Hà cảm nhận được đây là bước chuyển ngoặt vô hình thành hữu hình. Khi ngưng kết đạo khôn ấn thứ ba mang đến áp lực khiến cho cơ quan nội tạng, các đầu khớp xương, da thịt bao tăng. Đầu khớp xương giống như là bị trọng chùy giã xuống, một cỗ đau đớn không thể nào chịu nổi truyền đến, mà da thịt toàn thân lại giống như cao su bị bơm căng lên sắp bị nổ tung, mang đến cho hắn cảm giác đau nhức, chỉ có thể cắn răng cố gắng chịu đựng. Bất quá ngay từ lúc đầu tu luyện, ở giai đoạn đầu, da thịt xương cốt trong cơ thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại ép xuống, Vân Thiên Hà cũng có thể thừa nhận, ngay khi cảm giác quả bóng cao su sắp vỡ thành từng mảnh, đầu khớp xương bị trùng kích gần vỡ vụn mang thì đạo khôn ấn thứ ba theo khí huyết và nội tức không ngừng cung cấp cũng dần được hình thành. Mỗi lần ngưng kết ra một đạo khôn ấn, Vân Thiên Hà lại cảm thấy được một ít kỳ dị. Thiên khôn định ấn không hổ là một loại công pháp bí hiểm. Nhưng khi Vân Thiên Hà ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ ba, sau đó chuẩn bị ngưng kết đạo khôn ấn thứ tư thì cảm thấy lực bất tòng tâm. Không thể nghi ngờ đạo khôn ấn thứ tư mang đến áp lực cho thân thể hắn quá lớn, không chỉ yêu cầu đối với da thịt xương cốt mà còn cả khí huyết và tinh linh chi khí nữa. Khôn ấn thứ tư hấp thụ tinh huyết và nội kình cực kỳ kinh khủng, da thịt gân cốt Vân Thiên Hà dù có chịu đựng được nhưng kinh mạch và cơ quan nội tạng đã đến giới hạn không thể nào chịu thêm áp lực được nữa. Thế nhưng Vân Thiên Hà vẫn mạnh mẽ cắn răng chống đỡ, tinh tế lĩnh ngộ quá trình thống khổ này, cố gắng tiến đến đạo khôn ấn thứ năm. Thế nhưng nhu cầu để ngưng kết đạo khôn ấn thứ năm này quá mức biến thái, Vân Thiên Hà không thể nào kiên trì nổi nữa. Thực sự là Vân Thiên Hà không thể nào chống đỡ nổi áp lực mà đạo khôn ấn thứ năm tạo ra. Khi hắn cảm nhận được cỗ nội tức kinh khủng kia bắt đầu phản phệ chuẩn bị tạo thành nội thương thì hắn cũng không tiếp tục kiên trì ngưng kết đạo khôn ấn thứ năm nữa. Ý chí và tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn, rốt cục thì hắn hét lên một tiếng, thi triển ra bốn đạo khôn ấn vừa ngưng kết xong. Có thể nói bốn đạo khôn ấn đó chính là dung hợp nội tức và khí huyết toàn thân của Vân Thiên Hà, còn có cả tinh hoa của linh phách. Đây là cực hạn mà Vân Thiên Hà có thể chống đỡ. Khi hắn dùng tinh thần và ý chí tập trung phóng ra thiên khôn định ấn thì một cỗ lực lượng được hình thành trong cơ thể phóng xuất ra đến một trượng rồi lao nhanh ra ngoài. Khi lực lượng thiên khôn định ấn phóng xuất ra giống như lũ lụt đã tích xúc lâu ngày như vỡ đê tràn ra, mang theo lực lượng bộc phát trùng kích cường đại làm cho xung quanh rung chuyển như gợn sóng truyền ra xa. Một cỗ băng hàn lạnh thấu xương cũng đồng thời truyền ra làm đóng băng mọi vật xung quanh. Lúc này toàn bộ nhiệt độ trong luyện võ đường đột ngột giảm xuống, so với ngày đông giá rét còn muốn lạnh hơn. Các đệ tử đang luyện võ ở bên ngoài cảm thụ được biến hóa, mỗi gocchuyenaudio.com. Người đều kinh hãi không thôi, lập tức dừng tu luyện. Mọi người không hẹn mà cùng quay lại nhìn về phía thính đường, có một người đang một mình luyện công, đôi mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và khiếp sợ. Mà sau khi Vân Thiên Hà phóng xuất ra bốn đạo khôn ấn dung hợp thì toàn thân có cảm giác không còn một tia khí lực, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Trong nháy mắt hắn cảm thụ được lực lượng cả người như nước lũ tràn đê, nhưng trong lòng hắn lại rất sảng khoái. Hắn cảm nhận rõ sự cường đại của thiên khôn định ấn mà hiện nay còn chưa phải là công pháp hoàn chỉnh, hơn nữa hắn mới ngưng kết được bốn đạo khôn ấn của thức thứ nhất. Mới chỉ như vậy mà uy lực đã cường đại đến mức độ này, nếu như tu luyện hoàn chỉnh thức thứ nhất thì uy lực của thiên khôn định ấn lúc đó sẽ còn cường đại đến mức nào nữa. Cách chương.